Xin chúng ta cùng dở ra ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn thứ 17. Chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh rất đặc biệt này để suy nghĩ về Chúa đã vào thế gian như thế nào, và Chúa cũng sai chúng ta vào thế gian. Lẽ thật của Chúa. Giăng đoạn 17, một đoạn Kinh Thánh hết sức là nhiệm màu, giúp cho chúng ta hiểu tấm lòng của Chúa, hiểu chương trình của Chúa, hiểu sự quan tâm của Chúa đối với chúng ta, và nhất là mục đích của Chúa dành cho chúng ta, những người thuộc về Chúa. Hôm nay chúng ta học phần số 2 của Sai vào thế gian, từ câu số 13 tới câu số 19, 21. Chúng tôi sẽ đọc từ câu thứ nhất để chúng ta thiết lập lại cái nội dung của lời cầu nguyện của Chúa. Vì khi chúng ta nghe lại những lời này thì đem lòng của chúng ta nối kết với lẽ thật rất là mầu nhiệm, mà phải suy niệm lâu dài thường xuyên chúng ta mới có thể am tường cho rõ được. Đức Chúa Giêsu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến. Vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chân họ thuộc về Cha. Phạm mọi đều thuộc về Con, tức là thuộc về Cha. Mọi đều thuộc về Cha, tức là thuộc về Con, và Con nhân họ được tôn vinh. Con không ở trong thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã gìn giữ họ, trừ ra đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ đã nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Kính lạy Chúa, xin cho lời mầu nhiệm này đến với tâm lòng của mỗi chúng con. Đức Thánh Linh Ngài dùng lời để dạy dỗ chúng con, để chúng con thấy, nghe và hiểu, thấy được Chúa Giêsu, thấy được chương trình của Ngài, và bước đi trong sự vâng phục trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện như nhân. Chủ nhật cuối năm sau Chủ nhật Giáng sinh là Chủ nhật rất khó để học lời Chúa. Phần lớn là mình đang trong đợi mở quà rồi thông công rồi ra về rồi làm những chuyện mà mình muốn làm. Nhất là đợi phần Kinh Thánh rất là sâu nhiệm, rất khó này nữa, thì phải đòi hỏi nhiều sự chú ý nơi mỗi chúng ta. Nhưng tôi tin rằng lời của Chúa trong thẩm quyền và trong sự ngọt ngào của trong bản chất của lời Chúa sẽ đem chúng ta vào phước hạnh của Chúa và sự thay đổi của tấm lòng. Chúng ta đang học về vấn đề sai vào thế gian. Trong tờ giảng bài đây thì chúng ta có 4 điểm chúng ta đã học. Phần đầu đó là chúng ta sống cho Chúa trong thế gian và sống trong sự vui mừng của Chúa ngoài thế gian. 3 điểm hôm nay chúng ta muốn học đó là: thứ hai là sống trong bảo toàn của Chúa khỏi thế gian, sống trong bảo toàn của Chúa khỏi thế gian. Thứ ba, sống với lẽ thật của Chúa trong thế gian, sống với lẽ thật của Chúa trong thế gian. Và số 4, sống vì phúc âm của Chúa cho thế gian, sống vì phúc âm của Chúa cho thế gian. Sống trong vui mừng của Chúa, sống trong bảo toàn của Chúa, sống với lẽ thật của Chúa, sống vì phúc âm của Chúa. Và khi chúng ta nói về sai vào trong thế gian, sống cho Chúa trong thế gian, thường chúng ta nghĩ về công việc mình phải làm, Chúa giao phó công việc mình phải làm, giảng tin lành, hầu việc Chúa, đi chứng đạo, làm truyền giáo, tất cả những điều đó. Nó là phần của công việc mà Chúa dành cho con dân Chúa, hội thánh Chúa trong thế gian, trong sự liên hệ của chúng ta với những người xung quanh. Nhưng đó không phải là điều đầu tiên Chúa muốn. Đó không phải là cái lời chứng mà Chúa muốn đầu tiên. Điều đầu tiên mà Chúa muốn đó là chúng ta sống trong sự vui mừng của Chúa. Sống trong sự vui mừng của Chúa, và sự vui mừng của chúng ta ở trong Chúa là lời chứng đầu tiên và lời chứng mạnh mẽ hùng hồn mà Chúa muốn cho chúng ta tuyên rao ở trong thế gian. Cho nên điểm bắt đầu với người tín đồ sống trong thế gian đó là chúng ta sống trong niềm vui của Chúa khi ở trong thế gian này. Một câu dễ nói lắm, nhưng mà một điểm mà chúng ta phải suy niệm cho tận tường. Bởi vì nếu chúng ta không sống trong niềm vui của Chúa mà không kinh nghiệm được niềm vui của Chúa, thì chúng ta chả có điều gì để nói với thế gian, mà chúng ta không có cách nào để mà thuyết phục thế gian hay là xoay chuyển được tâm lòng của những người thế gian, cho tới khi nào chính chúng ta kinh nghiệm được Chúa trong niềm vui sâu nhiệm mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên niềm vui này đó, nó không đến từ cảm xúc, nó không đến từ những điều mà chúng ta nhận được trong đời này, không đến từ hoàn cảnh, không đến từ liên hệ, không đến từ những người khác. Chúa nói đến từ đâu? Trong câu số 13: nhưng bây giờ con về cùng cha, và đương khi còn ở thế gian, con nói những điều đó hay là nói những điều này, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Chúa nói là điều mà Chúa đặt căn bản cho sự vui mừng của chúng ta đã được thiết lập trong những điều mà Chúa đã nói với các môn đồ từ đoạn 13 trở đi, khi Chúa nói về công việc của Chúa, mục đích của Chúa. Nhưng mà đặc biệt, đặc thù là trong đoạn 17, khi Chúa cầu nguyện, mà Chúa nói là Chúa còn ở thế gian bao lâu, Chúa muốn cầu nguyện điều này lớn tiếng để các môn đồ hiểu được căn bản của niềm vui ở trong Chúa, sống như thế nào để làm chứng cho Chúa qua niềm vui mà mình đã được nhận. Chúng ta không có thời giờ để trở lại những điểm này, tôi chỉ muốn nhắc sơ qua để chúng ta nhớ lại là niềm vui của chúng ta nằm ở đâu, đối diện với hoàn cảnh sống và làm công việc của Chúa thì niềm vui ở đâu. Chúa nói hiểu biết sự vinh hiển của thập tự giá Chúa là điều bắt đầu, hiểu biết quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi, hiểu biết về sự ban cho của Đức Chúa Cha cho Đức Chúa Con, dùng những người thuộc về Chúa là món quà của Đức Chúa Cha cho Đức Chúa Con, hiểu biết sự sống đời đời là một bản chất của đời sống để sống nhìn biết Cha và nhìn biết Chúa Giêsu Christ, hiểu biết rằng công việc Chúa giao phó mà mình làm thành trọn đó là căn bản của niềm vui, hiểu biết rằng sự thông công mà Chúa ban cho là sự thông công của chính ba ngôi Đức Chúa Trời ban cho những người thuộc về Chúa, hiểu biết rằng sự vinh hiển của Chúa bây giờ được giao phó trong tay của hội thánh cho nhiệm vụ của hội thánh để rao truyền, hiểu biết rằng sự hiệp một của hội thánh phản ánh sự hiệp một của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể đi tiếp tục và cứ đi tiếp tục như vậy từng phần một thì chúng ta nhìn lại và nói rằng nếu như vậy thì cái niềm vui của tôi, cái sự lên xuống, sự bình an, sự vững lòng của tôi thường xuyên nó không có nằm ở chỗ này. Nó nằm ở đâu á? Nó nằm với người khác, nó nằm với chuyện xảy ra, nó nằm với cái lên xuống của cuộc đời, chứ không có nằm trên cái căn bản lẽ thật mà Chúa đã thiết lập ở đây. Cho nên bởi vậy chúng ta nói là nhiều người làm tín đồ mà là những người tín đồ buồn thảm đó, là những người mà rất là mâu thuẫn trong đời sống của mình. Vì sao? Vì cái căn bản của niềm vui nó không có nằm trên lẽ thật. Lẽ thật ở đây là lẽ thật của sự khám phá đầu tiên, đó là sự khám phá về niềm vui thỏa lòng của Đức Chúa Cha trong sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Khám phá niềm vui của Đức Chúa Con trong sự thông công với Đức Chúa Cha. Rồi khám phá rằng đây là chỗ mà Chúa gọi mời chúng ta vào trong sự hiểu biết sự vinh hiển của Chúa và sự thông công với Chúa. Và đó là căn bản của niềm vui của chúng ta. Đó là chúng ta luôn luôn có sự thông công trong tình yêu thương ân điển của Chúa qua danh Chúa Giêsu. Không có gì cất được điều đó ra khỏi chúng ta. Nếu đó là điều chúng ta đeo đuổi, nếu đó là căn bản của đời sống, thì chúng ta cần đặt trở lại, không phải chỉ là cho kinh nghiệm của mình. Chúa nói là để sống trong thế gian, để sống hữu hiệu trong thế gian phải có niềm vui này, phải bắt đầu ở trong cái căn bản này để hữu hiệu cho Chúa, để thành đạt công việc của Ngài. Vì định nghĩa như mình nói là người tín đồ là người vui vẻ, khi mình nói điều đó thì mình tưởng tượng là những người cười tươi, cười hoài. Nhưng mà người vui vẻ là có những người hiểu được, đặt cái căn bản đời sống trong nước Đức Chúa Trời. Như trong Roma đoạn 14 câu 17, 18 thì viết như thế này: nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nghĩa là không phải là cái chuyện vật chất đời này. Nhiều khi mình quên đó là mình tưởng là chuyện ăn uống chuyện đời này, nhưng mà nước Đức Chúa Trời thì không có phải là tại sự ăn uống, nhưng sao? Tại sự công bình, bình an, vui vẻ nơi Thánh Linh vậy. Nghĩa là cái định nghĩa của nước Đức Chúa Trời không định nghĩa ở trong chiều hướng vật chất, nhưng định nghĩa ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh và bày tỏ ra trong sự bình an, công bình và vui vẻ. Tức là người thuộc về nước Đức Chúa Trời là người có sự bình an, có được đời sống ở trong sự công chính của Đức Chúa Trời ban cho qua Chúa Giêsu, và là những người vui vẻ trong Thánh Linh. Cho nên điểm đầu tiên mà chúng ta nhắc nhở đó là chúng ta là những người sống trong vui mừng của Chúa, mà điều đó ở ngoài cái thế gian này. Cho nên để mọi người cùng đi chung với nhau, xoay qua người bên cạnh và hỏi có vui chưa, hay là có vui không. Mình hỏi cái này dễ hỏi lắm, nhưng mà mình hỏi để nhắc lại, đó là có vui thật không, có vui đúng không. Tại vì cái vui này không phải là chỉ cho mình thôi. Người nào không vui á, thì là không sống cho Chúa được trong thế gian này đâu. Không có làm cái gì được cho Chúa trong thế gian này. Vì sao? Vì đó là chỗ bắt đầu. Cho nên đây là niềm vui của sự tái tạo ở trong Chúa. Bây giờ Chúa đưa ra điểm thứ hai, đó là để sống trong thế gian thì chúng ta sống trong sự bảo toàn của Chúa, trong sự bảo vệ của Đức Chúa Cha. Và ở đây đó, khi chúng ta nói là sống trong sự bảo vệ của Đức Chúa Cha, nó mở ra cho chúng ta một cánh cửa, một chỗ căn bản lẽ thật rất là sâu nhiệm. Câu số 14: Con đã truyền lời Cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Một điểm mà Chúa nhắc đi nhắc lại ở đây là những người con dân Chúa không thuộc về thế gian và họ cần sự bảo vệ của Đức Chúa Cha ở trong thế gian. Câu thì cũng đơn giản, và cái điểm mà chúng ta nói ở đây đó là chúng ta sống trong sự bảo toàn của Chúa, khỏi sự chống nghịch của thế gian, thì là điều cũng dễ hiểu chứ không có khó gì. Nhưng mà tạo một căn bản để chúng ta suy nghĩ về đời sống. Vì câu hỏi rằng bảo vệ khỏi điều gì, khỏi cái gì, thì mình nói là bảo vệ khỏi thế gian. Câu hỏi là tại sao vậy? Tại sao phải bảo vệ khỏi thế gian? Thì câu trả lời là vì mình khác hơn thế gian. Thì hỏi rằng khác hơn thế gian như thế nào, trên cái căn bản nào mình khác hơn thế gian? Thì câu hỏi là chúng ta khác hơn thế gian là khác cái chỗ nào, khác làm sao? Phải ở đây thiết lập không? Ở đây nói là cái câu Chúa Giêsu trả lời đó, nó là một câu định nghĩa, nó là một cái câu phân biệt ghê lắm, và nó giúp cho chúng ta hiểu là đây là chỗ phân định người thuộc về Chúa và người thuộc về thế gian trên căn bản nào. Câu số 14: Con đã truyền lời Cha cho họ và thế gian ghen ghét họ. Chúa nói là tại sao Cha cần phải bảo vệ những người thuộc về con, những người mà Cha đã giao cho con đó. Bây giờ con rời thế gian, họ ở lại thế gian, con cầu xin là Cha bảo vệ họ. Tại sao phải bảo vệ? Vì sao? Vì con truyền lời Cha cho họ, cho nên cái điều xảy ra đó là thế gian ghen ghét họ. Cho nên ở đây là điều mà Chúa định nghĩa đó, là những người thuộc về Chúa là những người thuộc về lời của Chúa, ở dưới lời của Chúa trong thế gian. Và khi người đó ở trong lời của Chúa trong thế gian thì nó có một sự phản ứng khác biệt với thế gian. Thế gian ganh ghét. Cho nên cái điểm phân biệt giữa người tin Chúa và thế gian đó là những người ở dưới lời của Chúa, những người nhận lời của Chúa, mà nói là những người thuộc về lời Đức Chúa Trời. Điểm phân biệt chúng ta khỏi thế gian là chúng ta là những người sống trong lời của Đức Chúa Trời. Mình nói thì hiểu liền, nhưng mà đo lường đời sống là cái chỗ cần thiết. Vì Chúa định nghĩa là những người thật sự thuộc về Chúa là những người sống trong lời Đức Chúa Trời. Họ là những người thuộc về lời Chúa, họ được định nghĩa bởi lời của Chúa. Đức tin của họ là đức tin trong lời của Chúa, và nhân sinh quan của họ, giá trị đời sống của họ, những phương cách họ quyết định đều được thẩm định, đều được chi phối, được chủ động bởi lời của Đức Chúa Trời. Nghĩa là họ là chúng ta đó. Nếu chúng ta là con dân thật của Chúa thì ở đây Chúa Giêsu định nghĩa rằng chúng ta là những người sống với lời của Đức Chúa Trời là trọng tâm. Nghĩa là lời này sẽ thẩm định cách nhìn của chúng ta trong đời sống, thẩm định giá trị của chúng ta, thẩm định cái phương cách suy nghĩ, quyết định của chúng ta. Có lẽ chúng ta không biết hết tất cả những gì trong Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta là những người yêu lời Kinh Thánh, chúng ta đáp ứng với lời Kinh Thánh, chúng ta vâng phục lời Kinh Thánh. Trước đó thì Chúa đã nói điều này rồi, chúng ta đã nhấn mạnh, thì Chúa đã định nghĩa là trong câu số 6: Con đã tỏ danh Cha cho những người Cha giao con từ thế gian, họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho con và họ đã giữ lời Cha. Câu số 8: Vì con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con và họ đã nhận lấy. Bây giờ Chúa nhắc trở lại, đây là những người mà phân biệt ra khỏi thế gian và con đã truyền lời Cha cho họ, cho nên thế gian ghen ghét họ. Như vậy thì chúng ta hỏi ai là những người thuộc về Chúa? Những người sống dưới lời của Chúa mà sống dưới lời của Chúa tới nỗi như là cái sự phân biệt nó rõ ràng lắm. Những người này thế gian nhìn vô là biết liền, họ biết ngay đây là những người thuộc về Chúa Giêsu, và vì thế sự khác biệt này quá lớn, quá rõ ràng, và thế gian phản ứng lại điều đó bằng cách là ghét bỏ những người thuộc về Chúa. Và cái cách viết ở đây ấy, là đây là chuyện rất là tự nhiên, rất là tự động thì đúng hơn. Con truyền lời Cha cho họ và thế gian ghen ghét họ. Nghĩa là khi mà họ thuộc về con và con giao cho họ để họ sống ở dưới lời của Chúa thì tự động tự nhiên đó là cái điều chắc chắn xảy ra, đó là thế gian ghét bỏ họ vì họ hoàn toàn khác, họ cách biệt, họ thấy sự trắng đen rất là rõ ràng đối với thế gian. Trắng đen ở chỗ như chúng ta nói, người thuộc về Chúa là những người quyết định khác, những người đo lường thành công thất bại khác, những người đeo đuổi mục đích khác, những người sống trong thế gian hoàn toàn khác những người khác. Và cái sự khác biệt đó là sao? Không phải giấu kỹ đâu, không phải là nhìn miết mới ra đâu, thấy là biết liền, thấy là rõ ràng liền. Sự khác biệt đó nó bày tỏ cách chắc chắn, và chúng ta biết thế gian là thuộc về Satan, trong hệ thống đi theo con đường của Satan, và Satan ghét bỏ tất cả mọi điều thuộc về Chúa, cho nên những người thuộc về Chúa ở trong lời của Chúa sẽ bị sự ghét bỏ. Nhưng nếu mình không bị ghét bỏ thì sao? Nếu mình không ghét bỏ thì sao? Nếu mà cái sự khác biệt giữa mình với thế gian nó không rõ ràng, luôn luôn mà mờ bên này bên kia không có gì khác biệt ấy, thì đó không có phải là một điểm gọi là mơ hồ đâu. Ở đây là cái định nghĩa đó, người của Chúa là người thuộc về lời của Chúa, bị ghét bỏ bởi thế gian. Người nào không bị ghét bỏ thế gian vì sự khác biệt không có ở trong lời của Chúa, người đó không thuộc về Chúa, người đó thuộc về thế gian. Có thanh niên kia nói với mục sư, nói con chưa bao giờ mà phải đụng độ với Satan hết trơn á, chắc là nó sợ con à. Mục sư mới nói là tại con đi chung đường với nó, anh ta không bao giờ đụng độ nó. Đi cùng hướng cùng đường đâu giờ đụng đâu, phải mà đi khác cái hướng thì mới đụng, chứ còn đi cùng đường thì đâu có đụng gì đâu. Có lẽ đó là cái chỗ cũng nói là cho chúng ta đó, là nếu cái sự khác biệt này mà nó không bày tỏ ra đó, là bởi vì chúng ta đi chung chứ không phải là đi ngược với lại thế gian. Cho nên câu hỏi ở đây Chúa nói rằng chúng ta có phải là những người của lời Chúa hay không. Chúa truyền lời Cha cho họ, Chúa nói con truyền lời Cha cho họ, về thế gian ghét bỏ họ. Cái sự khác biệt này khác như thế nào, khác tới mức nào? Con đã truyền lời Cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Nếu mà chúng ta chưa hiểu điều đó thì Chúa nhắc lại ngay câu đó trong câu số 16. Họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Sự khác biệt này đó là sự khác biệt, Chúa nói làm sao? Như con không thuộc về thế gian thì những người của con cũng không thuộc về thế gian y như vậy. Chúa Giêsu khác với thế gian nhiều không? Nhiều hay ít? Thế gian là hệ thống của Satan, Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa nói sự khác biệt như Đức Chúa Trời với Satan vậy. Có ai bao giờ lẫn lộn giữa Đức Chúa Trời với Satan không? Nói lộn, quên chứ, tưởng vậy mà không phải vậy, ủa chứ phải Chúa hả, chứ không phải Satan, lộn rồi. Nhìn thấy quen quen, nhìn thấy giống giống. Có bao giờ như vậy không? Chắc chắn không. Thì Chúa nói là không có ai lộn được cái người thuộc về Chúa trong thế gian. Không ai lầm lẫn về chuyện đó. Nhìn người tin Chúa là biết người tin Chúa, người thuộc về là biết người thuộc về Chúa, chứ không có lầm lẫn lộn gì hết trơn á. Vì sao? Vì họ là những người của con trong thế gian, họ khác biệt thế gian như con khác với thế gian. Thưa anh chị em, đây là cái chỗ thẩm định rất rõ ràng sự khác biệt này trong đời sống của chúng ta trên căn bản của lời Chúa. Như mình nói, chúng ta là thuộc về Chúa, chúng ta khác lắm. Chúng ta sống cho sự vinh hiển của Chúa, chúng ta vui thỏa ở trong thập tự giá của Chúa Giêsu. Hệ thống nhân sinh quan của chúng ta là hệ thống của nước Đức Chúa Trời, chứ không phải thuộc về thế gian này. Chúng ta đo lường thành công rất khác với thế gian. Thế gian thì tiền bạc, thành công, rồi tiền tình gì đủ thứ thì là định nghĩa mình là sao? Chịu khổ, hy sinh cho Chúa, tất cả điều đó là sự thành công của chúng ta. Và tất cả điều đó phải rõ ràng, phải chắc chắn. Cho nên nếu không rõ ràng, Chúa mới nói xong mà, Chúa mới nói những người mà thuộc về con đó thì họ rất khác thế gian, họ khác thế gian giống như con khác thế gian vậy. Mà nếu mình không khác thế gian lắm thì mình làm cho lời Chúa lu mờ, phải không? Mình làm cho lẽ thật của Chúa bị sai trật, dễ bị xuyên tạc. Cho nên đời sống của con dân Chúa phải càng ngày càng rõ ràng trong sự khác biệt thế gian. Tại sao tôi nhấn mạnh điều này? Tại vì hiện tại trong môi trường của hội thánh nói chung đó, được nhắc là chúng ta phải giống thế gian. Nghĩa là người thế gian sao đó, mà họ phải thoải mái với mình. Làm thế nào để giờ thờ phượng đó ai vô cũng được, ai vô cũng thấy bình an hết, không có gì đụng chạm. Họ vô nhà thờ giống như là họ đi vô mo vậy đó. Họ vô đó thoải mái, khỏe khoắn như thế nào thì họ vô ngồi trong nhà thờ cũng vậy. Làm sao được? Ở trong nhà thờ mình giảng lời Chúa, mà giảng lời Chúa là đụng liền chứ sao mà thoải mái, trừ ra là mình không giảng lời Chúa thì họ mới thoải mái thôi. Và như vậy mình thấy có rất nhiều sự thay đổi, hát nhạc của họ, nói chuyện của họ, đụng tới nhu cầu của họ, cái gì hồi ra họ hết. Sự phân biệt của Chúa, dân Chúa, đạo Chúa đâu không thấy nữa. Dân đoạn 15 câu 18, 20, chúng ta dở lại một vài đoạn. Chúa nói như thế này: ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi đó người đời ghét các ngươi. Chúa nói rất rõ lắm. Hễ mà các ngươi thuộc về ta đó thì người đời sẽ ghét các ngươi, sẽ có sự phân biệt và không có sự hiệp một được. Mà nếu mà họ thích các ngươi, họ yêu các ngươi đó thì sao? Thì các ngươi thuộc về thế gian. Đơn giản vậy. Nghĩa là không phải là mình không có bạn trong thế gian, không phải là mình không chơi với người ngoại, nó không phải cái điều đó. Nghĩa là cái hệ thống giá trị của thế gian mà giống y như của mình, hay là nó tương tự như của mình, và sự phân biệt nó không có gì trái ngược hết. Chỉ có đi song song với nhau, mình cộng thêm một vài điều Chủ nhật mình làm đó, không có gì trở ngại đối với những người. Thì Chúa nói sao? Thì các ngươi thuộc về thế gian. Và ở đây sự bảo vệ của Đức Chúa Cha ban cho là cho những người sống trong sự khác biệt. Sự bảo vệ là Chúa cầu nguyện Cha bảo vệ những người không thuộc về thế gian, vì họ là những người sống khác biệt. Nghĩa là sự khác biệt này là sự bảo vệ của chúng ta. Chúng ta càng khác với thế gian ở trong giá trị sống, đường lối sống, mục đích sống, thì chúng ta đi trong sự bảo vệ của Đức Chúa Cha. Và chúng ta càng đi giống thế gian, gần thế gian bao nhiêu, thì chúng ta đi ra khỏi lời của Chúa, ra khỏi sự bảo vệ của Đức Chúa Cha, và càng đi vào trong cái chỗ khó khăn của đời sống trong thế gian, và càng ngày càng hư hoại trong mục đích của mình. Nhưng một điểm nữa Chúa nói như thế này: con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Chúa nói là thế gian sẽ ghét các ngươi. Thì mình nói với Chúa thì Chúa biết là thế gian ghét con, mà Chúa thương con. Nếu vậy thôi mình giải quyết vấn đề. Bây giờ Chúa đem con về với Chúa, khỏe không? Ra khỏi thế gian, vào trong sự yêu thương của Chúa là cái thoải mái nhất. Tức là con đang gặp khó khăn, con đang gặp đủ thứ chuyện trong thế gian thôi, Chúa cho con chết về với Chúa đi. Có ai cầu nguyện đây đâu không? Đem con ra. Nhiều khi mình không nói thẳng như vậy, mình hay có cái khuynh hướng á, là khi nào đi trong đời sống gặp khó khăn á, là cầu nguyện để Chúa khiêng mình ra. Mỗi lần cầu nguyện vậy thì nhớ Chúa nói làm sao: con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian. Con không có giải quyết vấn đề như vậy, không đem họ ra đâu. Cho nên chúng ta cần hiểu điều đó. Vì sao? Vì Chúa không muốn đem chúng ta ra khỏi cái hoàn cảnh mà mình đang gặp đâu. Chúa sẽ ban ơn để chúng ta đi trong cái hoàn cảnh đó, qua cái hoàn cảnh đó, mà sống khác biệt trong hệ thống của thế gian, để làm chứng cho Chúa và bày tỏ rằng chúng ta thuộc về Chúa. Cho nên lúc gặp khó thì cầu nguyện sao? Xin Chúa cho con sống khác biệt đúng với lẽ thật của Chúa qua cái hoàn cảnh này để bày tỏ Chúa ra. Chứ thay vì là xin Chúa cất hoàn cảnh này đi, xin Chúa thay đổi, xin Chúa làm cho con khỏe khoắn chút xíu, cất đi những chuyện này, thì mình nhớ rằng Chúa nói không cất đâu. Và thường là mình cầu nguyện đâu thấy Chúa cất gì đâu, không? Ai cầu nguyện cất đâu thấy Chúa cất đâu. Vì sao? Chúa không có trả lời như vậy. Chúa sẽ để mình đi qua, Chúa sẽ đem mình đi qua, và Chúa cầu nguyện rằng bảo vệ, gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Như vậy chúng ta thấy như thế này, đó là chúng ta sống ở trong sự bảo toàn của Chúa. Là sao? Là sống trong lời của Chúa. Và sống trong lời của Chúa là sống trong sự khác biệt với thế gian. Và nếu mà chúng ta được Đức Chúa Cha bảo toàn thì chẳng có thể nào mà ma quỷ có thể đụng được tới chúng ta, đúng không? Nếu mà được Đức Chúa Cha bảo toàn. Nhưng mà ở đây Chúa bảo toàn bằng cách nào? Chúa bảo toàn khi chúng ta ở trong lời của Chúa. Nghĩa là Chúa không có phải là bảo toàn bất cứ lý do gì, bất cứ chuyện gì mình làm, bất cứ nơi nào mình đi. Chúa nói là con truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cho nên con xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Người tín đồ chỉ có bị thất bại một chỗ thôi, một chỗ mà ma quỷ có thể đụng tới mình. Ma quỷ không thể đụng tới mình nếu mình đi trong lời của Chúa. Vì khi mình đi trong lời của Chúa, mình có sự bảo toàn, bảo vệ của Đức Chúa Cha, của ba ngôi Đức Chúa Trời. Mình chỉ bị tấn công và té ngã khi mình đi ra khỏi lời của Chúa, khi mình chọn để đi gần với thế gian, khi mình chọn để đồng hóa với thế gian. Đó là lúc mà mình sẽ mở cửa ra cho sự tấn công của ma quỷ và cho sự thất bại của đời sống mình. Và ngay cái chỗ đó chúng ta cũng làm cho thất bại mục đích sống của Chúa ban cho chúng ta. Vì mục đích sống của chúng ta trong thế gian này không phải là vì mình. Như chúng ta nói, chúng ta được cứu không phải vì chúng ta. Được cứu để được lên thiên đàng, để hạnh phúc, để được phước hạnh. Đó là cái kết quả mà thôi. Nhưng được cứu là cho sự vinh hiển của Đức Chúa Con trên thế gian này. Và Chúa sẽ đặt để chúng ta trong thế gian để sống trọn mục đích đó. sẽ sống trong lời của Chúa để được bảo toàn và sống trong sức mạnh của lời Chúa thắng hơn thế gian. Trong Luca đoạn 8 kể câu chuyện của người bị quỷ ám, rồi sau khi Chúa đuổi quỷ ra rồi thì người đó đòi theo Chúa. Nhưng mà Chúa nói như thế này trong câu số 38: người đã khỏi những quỷ ám xin phép ở với Ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu biểu về mà rằng: hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy người ấy đi đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Điều nhắc lại cho chúng ta đó là Chúa đặt để mình trong thế gian. Chúa nói là ta đặt ngươi trong thế gian để làm gì? Để đồn ra, để nói ra những chuyện mà Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Mục đích của Chúa đặt chúng ta trong thế gian là cho sự vinh hiển Chúa. Và chúng ta ở trong thế gian được bảo toàn trong lời của Chúa khi chúng ta sống với mục đích của Ngài. Cho nên Chúa sẽ không đem chúng ta ra, nhưng Chúa sẽ giữ chúng ta trong lời Chúa. Vui mừng trong Chúa, sống trong thế gian. Thứ hai, sống trong lời của Chúa. Cho nên phương cách chúng ta sống trong thế gian hay là làm công việc Chúa trong thế gian chứ phải là làm công việc đi truyền giáo, đi giảng tin lành. Nó có cái phần đó, nhưng mà điểm đầu tiên là sống trong sự vui mừng của Chúa. Thứ hai là sống trong lời của Chúa. Đó là tất cả mỗi chúng ta đều có thể làm vinh hiển danh Chúa, làm xong công việc của Chúa khi chúng ta bắt đầu ngay cái chỗ mà Chúa ban cho, trong sự vui mừng và trong lời của Chúa, để Chúa bảo toàn giữ gìn chúng ta. Điểm thứ ba ở đây, Chúa nhắc nhở thêm điều đó, nhưng thêm một cái khía cạnh mạnh mẽ hơn. Tiến trình của sự sống đó là sự sống trong lẽ thật của Chúa trong thế gian. Chúa nói trong câu 17 tới câu số 19: xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Chúa bắt đầu ở trong sự vui mừng, đầy dẫy của sự vui mừng ở trong Chúa, ở trong sự phân biệt khác biệt với thế gian thì được sự bảo toàn của lời của Chúa, không đem ra khỏi thế gian nhưng được ở trong thế gian với sự gìn giữ của Đức Chúa Cha qua lời của Ngài. Bây giờ Chúa nói thêm một điểm nữa là trong cái tiến trình, vì họ khác biệt với thế gian như con ở trong thế gian, Cha tiếp tục làm tiến trình này trong đời sống của họ, đó là tiến trình nên thánh. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Chữ nên thánh này dĩ nhiên là cái chữ làm cho trắng trong, làm cho toàn vẹn, làm cho thánh khiết. Nhưng mà cái nghĩa chính của sự nên thánh là được biệt riêng ra cho một mục đích. Biệt riêng ra cho một mục đích, mà mục đích đó của Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta sống trong niềm vui, chúng ta sống trong bảo toàn của lời Chúa. Và bây giờ chúng ta phải sống để được biệt riêng ra cho mục đích của Chúa. Và Chúa nói đây là một cái tiến trình, và tiến trình đó được thực hiện qua lời lẽ thật. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Như chúng ta nói, làm thế nào để biết được mục đích sống của mình? Ở đây nói là xin Cha lấy lời lẽ thật để phân biệt họ ra, đem họ ra, biệt riêng họ ra với một mục đích thánh. Cho nên để mà khám phá ra mục đích đời sống của chúng ta, làm sao để thành đạt được mục đích mà Chúa đặt để trong đời sống của mình, mình khám phá bằng cách lời kinh thánh, lời lẽ thật. Thế nhiều khi mình hỏi nhau, hay là mình nói là chúng ta phải sống để trọn mục đích Chúa, mình đã theo Chúa bao nhiêu năm đó thì làm sao để biết Chúa muốn mình làm cái gì, Chúa muốn mình đi đâu, thực hiện công việc gì? Thì trả lời bằng cách nào? Bằng cách học lời Chúa, bằng cách học kinh thánh. Không có cách nào trả lời hơn được. Vì sao? Vì chúng ta khi học lời kinh thánh đó, thì Chúa sẽ phân biệt chúng ta ra, đem chúng ta ra trong cái tiến trình cho mục đích riêng mà Chúa khiến cho tất cả mọi người thuộc về Chúa. Nhưng ở trong đó, sự kêu gọi đặc thù riêng biệt mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta cũng nằm trong tiến trình của lời lẽ thật. Cho nên chúng ta có thể nói rất là chắc chắn như thế này: mình không học lời kinh thánh, không học lời Chúa, mình chẳng biết làm cái gì cho Chúa đâu. Không biết phải làm cái gì. Nhiều người muốn lắm, nhưng mà muốn để bụng không à, mà không học lời Chúa. Cứ muốn biết nhưng mà không có bao giờ tìm ra được. Vì sao? Vì Chúa nói là xin Cha lấy lẽ thật mà biệt riêng họ ra. Xin Cha lấy lẽ thật mà biệt riêng họ ra cho mục đích của Chúa. Và nói sao? Lời Cha tức là lẽ thật. Lời Cha tức là lẽ thật, và tức là phương tiện để biệt riêng để làm nên thánh. Chúng ta cũng cần nhấn mạnh thêm về vấn đề làm nên thánh đó nữa, đó là làm cho chúng ta thắng hơn tội lỗi, làm cho chúng ta thắng hơn những cái sự khó khăn hay là vương vấn ở trong cuộc đời của chúng ta để làm thành công việc của Chúa. Tội lỗi trong Hebrew đoạn 12 thì nói là tội lỗi dễ vấn vương, không phải chỉ là làm sai trật đời sống của chúng ta và làm cho chúng ta không theo Chúa được, nhưng mà nó cũng làm cho chúng ta không sống đúng cái mục đích của Chúa. Hễ mình có những vấn đề vấn vương trong đời sống thì có những cái chuyện Chúa muốn giao phó, Chúa muốn biệt riêng, Chúa muốn sử dụng, mình không làm được cho tới khi lời của Chúa chỉ ra và trong quyền năng của Chúa chúng ta được giải phóng, giải quyết, thì chúng ta mới có thể sống cho Chúa và sống trong cái mục đích đó. Như vậy chúng ta muốn nhấn mạnh một vài điều ở đây. Vì đây là tiến trình nên thánh, cho nên thứ nhất là với công việc của hội thánh hay là công việc chung của chúng ta đó, công việc của hội thánh là gì? Là dạy lời Chúa. Công việc của hội thánh là dạy lời Chúa. Công việc chính yếu của hội thánh là dạy lời Chúa. Từ nơi sự dạy lời Chúa, lát nữa chúng ta sẽ thấy nơi đó sẽ ra sự giảng tin lành, cứu người, làm những điều khác. Nhưng mà nếu không có lời của Chúa đó thì sẽ không có cái công việc hiệu quả mà Chúa giao phó cho. Nếu chúng ta nói về công việc của hội thánh thì chúng ta cũng phải nói về công việc của gia đình, cũng phải dạy lời Chúa, sống trong lời Chúa. Công việc của tất cả chúng ta đó là học lời Chúa để có thể được trong tiến trình của lẽ thật, được biệt riêng ra cho công việc của Ngài. Như vậy mình hỏi nhau thử coi tiến trình học lời Chúa của mình ra sao. Chúng ta có chương trình đọc Kinh Thánh trong hội thánh phải không? Rồi chúng ta có chương trình đố vui, rồi chúng ta có chương trình trong các lớp, rồi đố câu gốc gì. Có bao nhiêu người tham dự trực tiếp trong những chương trình đó? Lát nữa thì chúng ta thấy sẽ có người có phần thưởng. Nhưng mà tất cả những điều đó cho chúng ta thấy rằng nó là cái phương tiện để chúng ta có thể sống khám phá ra mục đích của Chúa như thế nào. Mục đích làm sao? Chúa nói như thế này, câu số 18: vì đây là điều kiện để Chúa sai con dân Chúa vào trong thế gian, như Cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Chúa đang nói về sự biệt riêng ra cho mục đích của Chúa. Và Chúa nói là Cha đã biệt riêng con ra, sai con vào trong thế gian có mục đích đặc thù của sự cứu rỗi, thì con cũng sẽ sai họ, tức là sai những người thuộc về con, vào trong thế gian với mục đích của Đức Chúa Cha giao phó cho mỗi người thuộc về Đức Chúa Con. Khi chúng ta nói là Chúa sai phái chúng ta vào trong thế gian, chúng ta đã biết là Chúa đặt để mình ở trong thế gian. Nhưng mà đặt để mình ở trong thế gian không phải chỉ sống mỗi ngày như vậy thôi. Chúng ta sống trong sự vui mừng, sống trong sự khác biệt rõ ràng của lời Chúa. Và đó là cái chỗ Chúa sai vào trong thế gian. Nhưng bây giờ với cái mục đích đặc thù cho nước Đức Chúa Trời thì chúng ta sống trong thế gian. Nghĩa là mỗi người chúng ta có một mục đích sống. Mục đích sống đó được thành hình khi chúng ta sống trong lời của Chúa ở trong thế gian. Một người mà không sống trong tiến trình nên thánh và không sống trong lời của Chúa thì chúng ta có thể nói rằng sẽ, thứ nhất là không biết mục đích của Chúa, thứ hai là không thể làm được những cái mục đích mà mình mong mỏi cho Chúa được. Vì đây là điều căn bản của sự sai phái của Chúa. Bây giờ Chúa nói là như Cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Rồi Chúa nói tiếp, con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con vào trong thế gian để chết thay cho những người có tội. Chúng ta kỷ niệm Chúa Giáng sinh, chúng ta nói về chuồng chiên, nói về máng cỏ, chúng ta nói về thập tự giá. Chúng ta đã đi qua phần Kinh Thánh này nói về sự vinh hiển của Chúa Giêsu là sự vinh hiển của thập tự giá. Thì Chúa cũng nói tương tự như vậy, cái lẽ sống của những người thuộc về Chúa cũng là được định nghĩa trong lời của Chúa, trong mục đích của Đức Chúa Trời giao phó cho mỗi chúng ta. Thì Chúa nói thêm một câu rất là lạ, con vì họ tự làm nên thánh. Con vì họ tự làm nên thánh. Chúng ta hiểu vấn đề nên thánh của chúng ta, nhưng mà Chúa nói là con phân biệt, con đứng ở trong cái chỗ mục đích của Cha vì họ. Tức là Chúa đang nói là sự nên thánh của chúng ta, sự sai phái của chúng ta vào trong thế gian, như Cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Nghĩa là không phải là Chúa, Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Con trong thế gian rồi Đức Chúa Con sai mình trong thế gian. Hai điều đó nó không dính líu với nhau, nó nối kết một cách hết sức là chặt chẽ. Và nó nối kết hết sức chặt chẽ tại thập tự giá. Vì ở đây Chúa nói rằng con vì họ tự làm nên sạch, con vì họ phân biệt ra cho mục đích của Đức Chúa Trời. Và mục đích đó tức là sự chết của Chúa tại thập tự giá. Và trong sự chết của Chúa tại thập tự giá, chúng ta được biệt riêng ra cho công việc của Chúa. Ở trong Hebrew đoạn thứ 10 chỉ cho chúng ta điều đó, chúng ta dỡ ra. Vì vấn đề nên thánh của chúng ta và công việc của chúng ta luôn luôn nối kết với công việc của Chúa Giêsu. Và công việc đó được thành tựu cho chúng ta tại thập tự giá. Và khi chúng ta đứng trong công việc của Chúa giao phó thì chúng ta đứng ở trong mục đích thành toàn mà Chúa giao cho chúng ta trong lễ thật của Ngài. Câu số 10, Hebrew đoạn 10 câu số 10: chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Chúng ta được nên thánh, chúng ta được tẩy sạch, nhưng mà ở đây chúng ta được biệt riêng ra vì sự dâng thân thể Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Và Chúa nói là con đã dâng thân thể này cho mục đích của Đức Chúa Trời, phân biệt thân thể này ra cho mục đích của Chúa. Thì ở đây Chúa Giêsu nhắc lại điều đó là con vì họ, vì cái sự dâng thân thể, vì sự hy sinh của Chúa tại thập tự giá, cho nên họ có thể được biệt riêng ra và họ có thể được sử dụng cho công việc của Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta nói thêm một điều như thế này: là khi Chúa Giêsu chết hy sinh cho chúng ta trên thập tự giá, không phải chỉ chết để cứu rỗi chúng ta mà thôi, không phải chết để đền tội chúng ta mà thôi, nhưng chết để phân biệt chúng ta, biệt riêng chúng ta cho mục đích của Đức Chúa Trời. Sự chết đó không phải để cứu rồi chúng ta lên thiên đàng, nhưng mà sự chết đó để cứu, để chúng ta thuộc về Chúa và được biệt riêng ra cho mục đích của Chúa. Và trong cái tiến trình nên thánh trong lời của Chúa thì chúng ta sống ở trong thế gian, trong sự sai phái của Chúa ở trong thế gian đó, để nhờ lẽ thật mà được nên thánh, được biệt riêng ra cho mục đích của Đức Chúa Trời. Nghĩa là ở đây đó, khi chúng ta nói về sự hy sinh của Chúa thì chúng ta thường nói về sự tha tội, sự làm sạch, sự biết ơn của chúng ta đối với Chúa vì Chúa đã cứu. Nhưng ở đây thêm một cái khía cạnh nữa, đó là sự cứu rỗi này là sự cứu rỗi để biệt riêng ra cho mục đích của Đức Chúa Trời. Không ai được cứu mà chỉ được cứu lên thiên đàng. Tất cả mọi người được cứu với một mục đích của Chúa, sai vào trong thế gian, sống biệt riêng ra cho nước Đức Chúa Trời, như Chúa Giêsu đã biệt riêng ra trong sự giáng sinh của Chúa, sự chết và sự sống lại của Ngài. Đòi hỏi chúng ta hiểu biết thêm một cái khía cạnh nữa về sự cứu rỗi. Cứu rỗi để được sai phái. Cứu rỗi để được sai phái trong cái tiến trình khám phá sự sai phái đó, trong tiến trình nên thánh trong lời của Chúa. Sao mọi người bên cạnh đánh thức người đó dậy và hỏi: hiểu chưa? Hiểu không? Chút nữa mới có cơm chưa đâu, còn mấy phút nữa là... Hơi khó hiểu nhưng mà thực ra nó cũng rõ ràng lắm, phải không? Nghĩa là nếu chúng ta suy nghĩ là mình quá đơn giản trong cái sự cứu rỗi của mình cảm ơn Chúa vì Chúa hy sinh, cảm ơn Chúa vì thập tự giá, nhưng mà sự cảm ơn đó nó có bày tỏ ra ở trong cái đời sống của sự vui mừng, trong cái đời sống ở dưới lời của Chúa, và bây giờ trong một cái đời sống được biệt riêng ra trong lẽ thật của Chúa, trong mục đích của Chúa. Một người tin Chúa là hiểu biết cái sự biệt riêng ra đó, mục đích đó cho đời sống của mình, và cái tiến trình khám phá mục đích đó trong lẽ thật. Thảm trạng của hội thánh đó là rất nhiều người được cứu mà không biết mà mình được cứu để làm gì, chỉ biết được cứu. Nhưng mà ở đây Chúa nói là được cứu chỉ là một phần thôi, được cứu và được sai, được cứu và được sai phái. Như Cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Và cái tiến trình sai trong thế gian đó thì Chúa nói là bắt đầu tại thập tự giá, con biệt riêng thân thể này ra cho mục đích của Chúa. Và Hebrew nói là Chúa đã làm sự biệt riêng ra một lần đủ cả trong thân thể của Chúa, thì là sao? Nhờ vậy đó, từ chỗ nối kết đó, họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh. Như vậy chúng ta làm thành toàn cái mục đích của Chúa trong đời sống của chúng ta khi chúng ta nhớ lại rằng sự cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta để cứu chúng ta ra khỏi tội, đồng thời để sai phái chúng ta vào trong thế gian. Tôi tưởng phần số 2 đó là phần mà chúng ta càng phải học hỏi để khám phá càng thêm, vì chúng ta ngừng gì nửa chừng. Hội thánh rất dễ dàng ngừng nửa chừng, cứu rỗi để được cứu, được lên thiên đàng giải quyết chuyện tội, nhưng được cứu để làm gì thì ít học tới. Và ở đây nó là được cứu để được sai vào trong thế gian, như Cha đã sai con vào trong thế gian tại thập tự giá, thì họ cũng nhờ lẽ thật mà được biệt riêng nên thánh với mục đích của Chúa. Như vậy Tê-sô-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 13 nói về nguyên cả tiến trình của công việc Chúa từ lúc ban đầu cho chúng ta thấy. Phao-lô viết về người tín hữu ở Tê-sô-lô-ni-ca như thế này: hỡi anh em yêu dấu của Chúa, nghĩa là hỡi anh em là những người được Chúa yêu, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ở đây Chúa nói rằng chương trình của Chúa là trong tình yêu thương của Chúa, từ lúc ban đầu Chúa đã chọn, rồi Chúa đã chọn để biệt riêng ra làm cho nên thánh bởi công việc của Thánh Linh, và ở trong đức tin nơi lẽ thật đó thì cái sự cứu rỗi đó ban cho anh em, nghĩa là ban cho anh em sự cứu rỗi để sống cho cái mục đích mà Chúa biệt riêng mình ra. Một điểm rất là quan trọng khi chúng ta nói chúng ta ở trong thế gian, tôi hỏi rằng ở trong thế gian của chúng ta, các bạn thiếu niên hỏi đi học để làm cái gì, mình người lớn hỏi đi làm để làm cái gì, sanh con cái để làm cái gì, lấy vợ lấy chồng để làm cái gì. Những người muốn làm đám cưới đây học hỏi lời Chúa với tôi thì bữa đầu tiên sau khi đã thẩm định vai trò và phương cách để học hỏi chung với nhau thì câu hỏi đầu tiên là sao, bài tập đầu tiên là mục đích của hôn nhân là gì, tại sao lấy nhau? Cái nói là tại thương nhau lấy nhau. Người ngoài đường, người không tin Chúa họ cũng thương nhau họ lấy nhau vậy. Như vậy cái mục đích của mình y như những người ngoài đường, những người không tin Chúa họ thương nhau họ lấy nhau, mình thương nhau lấy nhau, như vậy cái mục đích của mình cũng vậy thôi. Đâu có, cái mục đích của mình phải khác hơn chứ. Vì sao? Mình hoàn toàn khác hơn. Hôn nhân của mình nó được thẩm định bởi lời Chúa, mục đích của hôn nhân được thẩm định bởi lời Chúa, tất cả thẩm định hoàn toàn khác hơn, cho nên nó phải có sự phân biệt đó. Thì tôi nói ở đây cũng vậy, ở trong sự cứu rỗi, chúng ta được biệt riêng ra, gửi vào trong thế gian để làm công việc của Đức Chúa Trời mà Chúa đã chọn từ lúc ban đầu trong công việc của Thánh Linh, bởi chúng ta tin nơi lẽ thật, nhận tất cả những điều đó được ban cho mình, được cứu, được gửi vào trong thế gian, sai vào trong thế gian cho mục đích của Chúa. Như vậy chúng ta được sai phái vào trong thế gian để làm gì? Ai biết mình ở trong thế gian để làm gì? Còn chúng ta có một mục đích rõ ràng lắm, đó là phần kế tiếp ở đây cho chúng ta thấy, đó là chúng ta sống vì phúc âm của Chúa cho thế gian. Câu số 20: ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì cả nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha sai con đến. Đây là câu hết sức là nhiệm màu và đủ chiều sâu ở trong đó. Chúng ta chỉ có thể đụng tới một phần rất nhỏ thôi. Ở đây Chúa nói về sự cầu xin của Chúa với Đức Chúa Cha, với đối tượng đó là Chúa nói là không phải vì họ mà thôi. Nghĩa là không phải chỉ vì các môn đệ ở trước mặt mà Chúa sẽ về trời và để họ ở lại. Thì Chúa nói chẳng phải vì những môn đệ này mà thôi, nhưng cũng vì những kẻ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Chúa đang cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa trong toàn thể lịch sử Hội Thánh. Chúa đang cầu nguyện cho Anaheim, Chúa đang cầu nguyện cho mỗi anh chị em, mỗi chúng ta hôm nay. Vì đây là những người đã nghe lời của các sứ đồ, nghe lời Kinh Thánh mà tin đến con Đức Chúa Trời. Chúa cầu nguyện cho chúng ta, Chúa cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Sự cầu nguyện của Chúa đụng tới mỗi chúng ta ở đây. Nhưng trong cái sự cầu nguyện này, Chúa dạy cho chúng ta một điều hết sức là rõ ràng về thế nào để một người tin nhận Chúa. Chúa cầu nguyện cho các môn đồ mà Chúa đang để lại trong trên đất khi Chúa về trời. Nhưng mà Chúa nhìn vào trong đời sống của họ và mục đích mà Chúa đã sai họ vào trong thế gian, thì Chúa biết chắc chắn một điều sẽ xảy ra, đó là sẽ có những người tin Chúa qua những người này. Tin như thế nào? Tin qua lời mà họ truyền ra, tin qua lời phúc âm mà họ giảng ra, tin qua lời của Đức Chúa Trời mà Chúa đã ban cho trong sự mặc khải qua các sứ đồ, vì họ là nền tảng của lẽ thật của Chúa để đem đến đức tin của những người nghe. Thiết lập một căn bản cho chúng ta, đó là làm thế nào để một người có thể tin Chúa. Lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Người ta tin Chúa vì sao? Vì nghe lời Đức Chúa Trời được rao giảng. Muốn cho người ta tin thì làm gì? Giảng lời Đức Chúa Trời. Muốn tin thì nghe lời Đức Chúa Trời, nghe lời của Kinh Thánh. Rất là đơn giản như vậy, nhưng mà nó đụng tới niềm tin của chúng ta, hay là về cái công việc của chúng ta khi chúng ta nói về giảng tin lành hay là sống vì phúc âm của Chúa cho thế gian. Anh Giang có khi nào mời bạn tới nhà thờ mà sợ họ nghe giảng không? Nhất là mời tới Anaheim nè, mời mà không giảng cả tiếng, nó dội một cái là đi luôn chứ còn bao giờ trở lại nữa. Phải không? Mời nhưng mà sợ người ta nghe lời Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh là sao? Người ta chỉ tin khi nghe lời Chúa. Người ta không thể tin bằng cách nào khác. Chính mình tin vì mình đã nghe lời Chúa. Mình đến với lẽ thật. Không phải nói truyền giảng thôi, nhưng mà ngay khi mình làm truyền giảng đó, có những chương trình truyền giảng mình làm cho nhẹ nhẹ êm êm, tại vì đem lời Chúa mà thẳng quá đó thì người ta dội. Nghĩa là mình cũng không tin luôn lời Chúa là cái cách duy nhất. Tại vì chúng ta biết chắc như thế này đó, là không ai có thể hiểu lời Đức Chúa Trời được, trừ ra là trong công việc của Đức Thánh Linh. Làm cái gì đi nữa đó, không ai hiểu được gì trơn. Có nói cái gì, nói ngắn, nói dài, nói hay, nói dở, nói ngồi lời của Chúa đó, chỉ có thể hiểu được trong công việc của Đức Thánh Linh. Người có thánh xác thịt, Kinh Thánh nói là không thể hiểu được chuyện thiên liên. Không có cách nào hiểu được lẽ thật của Đức Chúa Trời trừ ra là công việc của Đức Thánh Linh. Nhưng ở đây nói rõ ràng là phải có lời của Chúa thì mới có cái bước tới để mà họ tin. Cho nên công việc của chúng ta là phải rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Không nhất thiết là phải đứng trên đây để mà từ tòa giảng ra những bài giảng dạy dài chi tiết. Nhưng mà khi chúng ta nói chuyện với nhau, chia sẻ đức tin với nhau, thì thường mình chia sẻ cái gì? Mình chia sẻ kinh nghiệm. Mình chia sẻ là ô, từ hồi mà tôi tin Chúa đó, tôi vui lắm, hạnh phúc lắm. Người kia cũng nói ờ tốt lắm, từ hồi tôi tin ông Phật đó, tôi cũng hạnh phúc vô cùng. Quề tiền hết nói, chào nhau đi chứ còn nói gì nữa. Tại vì anh tin kiểu anh, tôi tin kiểu tôi. Trừ ra là đây là lẽ thật của lời Đức Chúa Trời thì họ không nói gì được. Vì sao? Thì họ phải đối diện với lời của Chúa. Nhưng mà hãy kinh nghiệm là không có căn bản rồi. Kinh nghiệm của chúng ta chia sẻ nó phải ở dưới lời của Đức Chúa Trời. Nó phải ở dưới lời của Đức Chúa Trời, chứ nó không thể chỉ là kinh nghiệm. Ở trong sự chia sẻ của chúng ta, có khi cá nhân, có khi nhóm nhỏ, có khi hội thánh, Nhưng mà luôn luôn một điều chắc chắn phải có để có thể truyền đạt đức tin, đó là những người nghe lời họ mà tin đến con. Đó là những người Chúa cầu nguyện. Phải nghe lời Kinh Thánh mới có thể tin tới. Và Roma đoạn 10 nói rõ là làm sao để người ta tin khi lời của Đức Chúa Giêsu Christ được rao giảng. Cho nên mình rao giảng tin lành, Chúa làm cho người ta tin. Chúa dùng lời Chúa làm cho người ta tin. Biết đâu họ vô đây lần, họ dội chỗ khác, hồi thời của Chúa dính đi theo làm sao đó mà họ tin chỗ khác, ai biết được. Nhưng mà đó là công việc của Chúa. Nhưng mà khi họ vô đây, như tôi nói, cái xu hướng của hội thánh hiện tại của chúng ta là giảng ít lời Chúa, làm sao để người ta thoải mái nhập vô, hội nhập với mình cách dễ dàng. Người ta vô hội thánh hội nhập dễ dàng, như ta nói, như đi mall làm sao, đi shopping làm sao, thì vô hội thánh cũng vậy, mặc quần xà lõn, cầm coffee vô ngồi thoải mái. Để làm cái gì? Để họ được thoải mái. Và họ chẳng bao giờ tin được nếu mà không có lời Đức Chúa Trời rao giảng một cách rõ ràng. Cho nên đó là điểm đầu tiên, đó là khi chúng ta sống cho phúc âm của Chúa trong thế gian, chúng ta phải sống với sự rao giảng lời của Chúa, vì chính chúng ta là những người đã được lời đó đem tới đức tin. Nhưng mà một điểm nữa mà chúng ta phải thấy ở đây, đó là sống trong thế gian trong sự rao giảng phúc âm đó, thì Chúa cầu nguyện như thế nào? Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Chúa cầu nguyện một điều đó, là Chúa cầu nguyện là cho sự hiệp một của hội thánh. Chúa cầu nguyện rằng cho tất cả những người đã tin Chúa để làm gì? Ai nấy hiệp làm một. Ai nấy hiệp làm một. Rồi hiệp làm một như thế nào? Như cha ở trong con và con ở trong cha. Nghĩa là cái sự hiệp một của hội thánh là điều tối cần cho công việc rao giảng phúc âm. Và điều này chúng ta không thể nhấn mạnh cho đủ. Và điều này là điều mà chúng ta phải để tâm để có thể xem xét trong đời sống của mình. Một cộng đồng hội thánh hiệp một là chỗ Chúa sử dụng. Một cộng đồng hội thánh hiệp một là chỗ mà lời Chúa rao giảng có thể tin được. Tại vì nếu mà vào trong một cộng đồng mà có sự chia rẽ, nứt rạn, chống đối, đủ thứ chuyện lên xuống, thì lời Chúa không có quyền năng, lời Chúa mất đi cái năng lực, người nghe tin không nổi, mà người tin rồi sống cũng không được. Cho nên ở đây chúng ta phải nhắc nhở rằng điều mà Chúa cầu nguyện cho cái quyền năng của tin lành được rao giảng qua cộng đồng dân Chúa là có sự hiệp một trong hội thánh. Cho nên những lời than phiền, những lời chia rẽ, những lời nói hành này kia, nó có một tác động sâu xa trong hiệu quả của con dân Chúa, hội thánh Chúa có thể sống cho đạo tin lành. Cho nên chúng ta phải rất cẩn trọng trong vấn đề chia rẽ trong hội thánh. Vì khi Chúa cầu nguyện cho công việc mà Chúa giao phó đó, Chúa nói là con đã sai họ vào trong thế gian, lời của lẽ thật sẽ phân biệt họ ra để họ sống cho Chúa, thì con chẳng những cầu nguyện cho họ, nhưng mà cầu nguyện cho tất cả những người thuộc về hội thánh, để có một điều cầu nguyện là sao? Là họ phải sống trong sự hiệp một. Tức là mình có thể hỏi ngay bây giờ, mình có đang chia rẽ với ai không? Mình có đang hậm hực ai không? Mình có đang khó lòng, khó khăn với ai không? Nếu có, nó cắt vào trong cái hiệu quả của hội thánh. Dầu là mình không nói với ai, dầu là mình không có bày tỏ ra mặt đi nữa, thì ở đây Chúa nói là cái sự hiệp một này nó phải tới điểm thành toàn như thế nào? Như cha ở trong con và con ở trong cha, giống như sự hiệp một của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúa nói đó là cái mục đích của Chúa cầu nguyện cho hội thánh. Làm sao giống nổi? Làm sao giống nổi sự hiệp một của Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con? Nhưng đó là cái tiến trình của công việc Chúa làm. Chúa làm để chúng ta có thể có sự hiệp một. Nhưng mà lại một điều nữa đó, là Chúa nói là sao? Lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Chúng ta ở đây là ba ngôi Đức Chúa Trời đó. Để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha. Tức là sự hiệp một của hội thánh phải phản ảnh cái sự hiệp một của ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng lại nó là cái phương tiện để cho họ, tức là cho hội thánh, cho con dân Chúa bước vào trong sự hiệp một với ba ngôi Đức Chúa Trời. Sự hiệp một của hội thánh làm cho công việc của hội thánh giữa vòng thế gian, nhưng đồng thời cũng là cái phương tiện hay là cái môi trường mà hội thánh, con dân Chúa có thể bước vào trong sự thông công với ba ngôi Đức Chúa Trời. Nghĩa là nó là cái nối kết. Hội thánh Chúa đứng ở giữa, hội thánh Chúa để làm công việc ở trong thế gian phải có sự hiệp một. Vì chỉ có sự hiệp một đó, lời của tin lành mới có hiệu quả, mới có quyền năng vào trong thế gian. Nhưng đồng thời sự hiệp một đó đem con dân của Chúa vào trong sự thông công với ba ngôi Đức Chúa Trời. Nghĩa là có hai phần. Nếu mà không có sự hiệp một thì chẳng làm được công việc của Chúa, và cũng chẳng có thể tăng tiến trưởng thành ở trong Chúa được. một điểm rất là quan trọng về cái công việc của phúc âm Chúa. Vì Chúa nói tiếp rất là rõ ràng: để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Đặng tức là mục đích đó, phải không? Đặng cái gì? Đặng thế gian tin. Đặng thế gian tin. Đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Chúa nói, Chúa cầu nguyện cho hội thánh Chúa, con dân Chúa. Chúa cầu nguyện cho tất cả những người thuộc về Chúa để bước vào trong lẽ thật đời đời của Chúa để mà tin, và dẫn cho chúng ta vào chỗ sống đem cái lời lẽ thật đó cho những người chung quanh trong thế gian. Nhưng trên cái căn bản của sự hiệp một của hội thánh để làm công việc mà Chúa giao phó, đồng thời để kinh nghiệm sự thông công của Chúa trong vòng hội thánh. Để chúng ta sống trong thế gian thì không phải là chỉ chạy ra làm những công việc mà mình nghĩ rằng đây là sự truyền giáo, truyền đạo, giảng tin lành, nó có cái công việc đó. Nhưng mà đầu tiên hơn hết đòi hỏi là gì? Sự vui mừng trong Chúa, sự kinh nghiệm vui mừng ở trong Chúa, sự chắc chắn bình an ở trên căn bản ân sủng mà Chúa đã ban cho. Thứ hai là gì? Lời Chúa, là cộng đồng của những người sống trong lời của Chúa, chi phối bởi lời Chúa, thẩm định bởi lời Chúa, sống trong lời của Chúa là công việc của chúng ta ở trong thế gian. Thứ ba là sống biệt riêng ra, thánh hóa biệt riêng ra cho mục đích của Chúa. Chúng ta ở trong thế gian này được sai phái, vào trong thế gian được cứu để mà được sai phái, chứ không phải là được cứu để lên thiên đàng. Được cứu để được sai phái vào trong thế gian, và mỗi người phải khám phá ra mục đích sống đó qua lời lẽ thật mà Chúa ban cho. Và khi đi trong cái tiến trình đó thì đi chung với nhau trong cộng đồng hội thánh, trong sự hiệp một mà Chúa ban cho, để có thể thành đạt công việc của Chúa và nhận được sự trưởng thành thông công ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Đâu có khó lắm để hiểu phải không? Nhưng mà rõ ràng là phải có sự đáp ứng của chúng ta. Chúng ta bắt đầu giờ nhóm hôm nay, chúng ta nói về Simeon cầu nguyện trong mong Chúa và ôm Chúa hài đồng trong tay, thì nhận biết rằng cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời lớn lắm, sâu rộng lắm, vượt ra khỏi cái chuyện cá nhân của mình. Cái chuyện cá nhân của mình chỉ là một cái móc nối ở trong chương trình đời đời của Chúa và sự huy hoàng của sự vinh hiển Chúa. Cho nên ông nói về sự cứu rỗi của tất cả mọi người trong thiên hạ, nói về sự chiếu sáng của tin lành Chúa khắp cả mọi nơi, và ông nói về cái công việc của dân sự Chúa. Ông nói cái công việc của dân sự Chúa là dân Israel được Chúa dùng để làm cái chương trình đó sáng rỡ ra. Cho nên mấy điểm mà chúng ta nói sáng hôm nay, để cho mỗi chúng ta anh chị em sống với Chúa trong thế gian, tôi muốn chúng ta suy nghĩ một trong những điều này. Có lẽ một số chúng ta vấn đề chính yếu là vấn đề vui mừng trong Chúa. Mình cũng chả vui gì theo Chúa mà lên xuống không có gì thỏa lòng cả. Có lẽ đây là cái chỗ đầu tiên phải trở lại để mà nối kết với Chúa trong sự cầu nguyện. Hay là khi được định nghĩa là người thuộc về Chúa, nghĩa là người thuộc về lời của Chúa, có lẽ đó là cái chỗ mà chúng ta cần đáp ứng chăng. Hay là được cứu để mà được sự sai phái, mục đích của con trong thế gian là gì? Con khám phá ra sự kêu gọi của Chúa ở đâu ra sao? Có lẽ đó là cái chỗ mà chúng ta phải nối kết. Hay là ở đây là lời của Chúa và sự hiệp một với nhau, có phải đó là chỗ mà chúng ta phải đáp ứng chăng? Cho nên trong thì giờ chúng ta đáp ứng này, tôi mời anh chị em cùng đứng hiệp lại với nhau, hai ba người, bốn năm người, để có thể cầu nguyện cho lời của Chúa đang sai phái hội thánh Chúa chúng ta mỗi người vào trong thế gian, và đòi hỏi sự đáp ứng của chúng ta để sáng danh Chúa, hiệu quả của đời sống, thành đạt được chương trình của Ngài cho mỗi người và cho hội thánh Chúa. Cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện để lời của Chúa áp dụng. Chúng ta sẽ cùng ca ngợi Chúa trong ơn của Ngài. Kính lạy Chúa của chúng con, chúng con đã ca ngợi Chúa, tôn vinh Ngài, bởi vì Chúa đã vào thế gian vì chúng con. Ngài đã hạ sanh để chuồng chiên máng cỏ, để chết trên thập tự giá vì chúng con, để làm thành đạt chương trình của Đức Chúa Cha. Chúng con cũng hiểu rằng Chúa đã cứu chúng con cũng để sai phái chúng con vào trong thế gian. Ngài sai chúng con vào trong thế gian để sống bày tỏ sự vui mừng của ân điển Chúa. Ngài sai chúng con vào trong thế gian để sống dưới quyền năng của lời Ngài. Ngài sai chúng con vào trong thế gian với sự biệt riêng cho mục đích thánh của Chúa. Ngài sai chúng con vào trong thế gian với cộng đồng dân Chúa, thân thể Chúa, trong sự hiệp một để làm công việc đời đời của Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt để chúng con khám phá con đường của ân điển này, của sự cứu rỗi này, để chúng con không mãi chú ý tới chuyện riêng mình, chuyện cứu rỗi, hạnh phúc của mình, phước hạnh của mình mà thôi. Nhưng như Simeon, xin Chúa mở mắt để chúng con thấy sự cứu rỗi trên toàn thế gian, để chúng con mong mỏi rằng lời của Chúa được truyền rao cho khắp cả thiên hạ, cho chính mình chúng con thấy được mục đích của mình, của hội thánh mình trong chương trình của Chúa, để chúng con đeo đuổi hết lòng trong ơn mà Chúa ban cho, để chúng con như Chúa sai vào trong thế gian, chúng con sống cho Chúa cách thành toàn, làm xong công việc mà Chúa giao phó như chính Chúa đã làm trước mặt Đức Chúa Cha, để sự danh vinh hiển của Chúa của chúng con được sáng ngời, mà đầu gối trên trời dưới đất tất cả đều quỳ xuống, mọi lưỡi đều tung hô Chúa, để sự vinh hiển của Chúa tràn lan khắp nơi. Đó là niềm vui của chúng con, sự sống của chúng con, mục đích của chúng con. Xin Chúa bắt đầu, xin Chúa tiếp tục dẫn chúng con trong con đường màu nhiệm này, để chúng con kinh nghiệm Chúa và sống cho danh vinh hiển này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con đồng lòng cùng nguyện, nhân danh Chúa Jesus Christ.